Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Mà nay con nghe thấy vẫn dình giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức thế tôn quy kính Phật Bồ Tát trên hội lăng nghiêm quy kính Phật Bồ Tát trên hội lăng nghiêm quy kính Phật Bồ Tát trên hội lăng nghiêm.
Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì chúng ta trước khi mà học qua cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm giải thích đời kinh, thì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này chúng ta phải học chậm, đi từng bước, bởi vì trong cái văn phong mà chúng ta sơ xuất một chút là nó đi lệch. Thì đây chúng tôi qua cái phần dẫn nhạc trước, vì sao có kinh Lăng Nghiêm. Tức là kinh Lăng Nghiêm còn có tên là Quán Đỉnh Chương Cú, nhớ nha, còn có một cái tên nữa là gọi là Quán Đỉnh Chương Cú. Nghĩa là một chương của bộ Quán Đỉnh, một trong năm bộ kinh lớn bên Mật Thừa. Từ xa xưa, kinh này vẫn giữ bí mật pháp môn của mình, không cho truyền bá ra ngoài. Các vua Ấn Độ hộ pháp rất là dõng mãnh, phạt rất là nặng những ai không tuân theo quy lệnh, nên bộ kinh Lăng Nghiêm không được tự do truyền bá ra nước ngoài. Tức là bên Ấn Độ nếu mà kinh này ai mà đem ra nước ngoài á, thì mấy ông vua, ông hộ pháp là có thể bắt xử trảm luôn, hoặc là tù đày, biệt xứ, hoặc là xử trảm. Nếu mà ai mà có học hỏi thì dùng cái từ giống như ngày Huyền Trang thì á, tự đi qua đó học, chứ kinh này không có truyền bá ra nước ngoài. Vì vậy ở Trung Hoa, Tổ Thiên Thai, tức là Ngài Chí Hải Đại Sư á, nghe bộ kinh này rất là hâm mộ, ròng rã 18 năm, hướng về Tây Thiên Chúc, lễ bái, cầu Phật gia hộ cho kinh này được truyền qua mà vẫn không được gặp, đến khi Ngài mất luôn. Tức là bây giờ bên Trung Hoa, quý vị đủ duyên mình qua cái chỗ dùng mà Ngài lập cái đài để mà hướng về bên Tây Thiên Chúc mà lễ bái thành tâm á, bây giờ vẫn còn cái đài luôn. Mà ngài sống vào cái đời nhà Tỳ, đúng không? Dòng dõi ngài là dòng dõi họ bên nhà Trần bên Trung Quốc á, sau khi mà sát nhập Tỳ Vạn Đế đó, đó, thì có nghĩa là ngài sanh vào cái thời kỳ mà quý vị thấy là cái người xưa ta học pháp phải như thời nay, đúng không? Thời nay sở dĩ mình học mà không có chứng ngộ mạnh, mình học nó hời hợt, bởi vì sách vở nhiều rồi, mạng rồi, thông tin nhiều lắm, nhiều khi mình học những cái bộ kinh nó hời hợt quá, nó không có thấm, mình dùng cái từ nó không có thấm đòn á. Còn người xưa ta nghe bộ kinh này, quý vị thấy không, lập đàn ngày đêm lễ bái hướng tâm, tức là ngày tu tập dạng như là tổ rồi đó, không tổ thiên thai á, cái sự chứng ngộ của ngài cũng mình phải là nể luôn, đúng không? Ngài giảng cái chữ diệu thôi mà 7 ngày 7 đêm, tức là chứng qua cái ngộ là gọi là pháp qua tâm muội, không có cái tâm hộ pháp như thế, cho nên ngài hướng về bên Tây Thiên Chúc đảnh lễ tha thiết cầu Phật gia hộ ròng rã 18 năm khi ngài tịch luôn mà kinh cũng chưa qua. Do cái tâm ngài như thế cho nên mãi đến đời Đường, tức là vua Trung Tôn năm thứ nhất bên Ấn Độ, có Sa Môn Bát Thích Mật Đế lấy một thứ mực không làm phai được, viết chọn bộ kinh Lăng Nghiêm vào thứ lụa mỏng, rạch vế đùi nhát vào rồi khâu lại, giả làm vết thương, ngài theo các lái buôn đi đường biển đến đất Quảng Châu. Như vậy là quý vị thấy không, cái người xưa đã học pháp á, người ta quên mình vì đạo, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái kinh này ra bên ngoài không có được, bây giờ làm cách gì ra? Cho nên có một sa môn tên là Bát Thích Mật Đế, ngài viết trên cái lụa mỏng, bên xứ Ấn Độ nó có một cái lụa rất là mỏng, ghi chép đầy đủ trên đó, rồi ngay cái bắp vế rạch ra nhát cuốn kinh vào. Thì như vậy qua cái này nó có một cái ý sâu hơn nữa. Ở đây cái ý sâu chỗ nào? Là Bồ Tát Long Thọ từng khai thị độ chúng á, mình giữ 5 giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới hoặc là 10 giới trọng, 48 giới khinh của giới Bồ Tát là cái gia, đúng không? Còn mình giữ giới được thanh tịnh rồi, bắt đầu mình tu thiền mới được. Hạn như sáng nay mình chửi người ta, mình mắng người ta, hoặc mình làm một cái gì á, nó phạm vào cái giới trong nhà Phật á, thì sao? Tối mình ngồi thiền nó yên, cho nên gọi là thiền định, tức là thịt. Bây giờ mình có da mà có thịt, không có xương sao mà sống. Cho nên phát tu thời gian nó phát sanh cái tuệ, tuệ tức là xương. Nhưng mà cái ngộ mới là tỷ. Hạn như mình, người mình mà có da nè, có thịt nè, có xương nè, máu nó không có, tỷ nó không có, mình chết. Nên ngày xưa tôi có giảng cái đề tài gọi là ngộ là huyết mạch của thiền á, đúng không? Thì như vậy qua cái phần này ở đây ý nói là cái kinh này nó đặc biệt, từ ở trong mạng mạch của 3 đời 10 phương chư Phật, ngay trong cái tỷ sống của hành giả. Trên cái phần sau chúng ta học qua gọi là đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm mật nhân tu chứng thượng thừa liễu nghĩa, vân vân. Như vậy qua cái phần này đại chúng thấy cái bộ kinh này rất là có giá trị. Sao là chúng ta thấy các nhà dịch giả rất là nhiều, khi mà cái bộ kinh nào mà đặc sắc á, thì các vị tổ sư, các vị thiền sư, các ngài đều chú trọng vào hết đó. Như vậy đây sở dĩ mà nói bộ kinh Lăng Nghiêm á, rất là đặc biệt, vì sao? Tức là trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 12, kinh số 396, trang 1119, tờ B, dòng 2, đến dòng 4, Phật thuyết pháp diệt tận kinh. Này các tỳ kheo, sau cái thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát Chu Tam Muội sẽ diệt mất trước tiên, rồi đến 12 phần giáo sau đó cũng sẽ diệt mất và không bao giờ còn xuất hiện, văn tự cũng không còn thấy nữa, áo cà sa của các bậc sa môn sẽ tự nhiên biến thành màu trắng, lúc đó là tận diệt. Bây giờ y áo vẫn còn màu vàng, quý vị thấy không? Nghĩa là chưa có mạt, chưa có tận, chưa có cùng. Được cái may mắn, được cái phúc duyên ngày hôm nay mình nghe được cái bộ kinh Lăng Nghiêm, phải không? Vì sao cái kinh này diệt trước? Vì sao kinh Lăng Nghiêm diệt trước? Vì kinh Lăng Nghiêm như một cái kính chiếu yêu, chiếu thẳng vào ma chướng phiền não, cho nên thiên ma ba tầng thường muốn cho quỷ diệt sớm, nhằm làm chánh pháp Như Lai không còn được xiển dương trong cái cõi ta bà này. Như vậy cái người nào mà không tin kinh Thủ Lăng Nghiêm, phỉ báng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là gì? Bị ma phiền não làm chướng cái tâm. Bởi vì không có hạt giống đại thừa, khi mình không có hạt giống đại thừa, cái mệnh tinh mà mệnh tinh á, mà mình phỉ báng là mình đồng với ma, nhớ nha, đồng cái tâm với ma. Mình tuy là mình là hình thức là xuất gia, nhưng mà mình phỉ báng kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì đồng với ma. Ma nào? Tức là tâm ma của mình nó phát sanh, thấy không? Muốn cho chánh pháp bị đoạn tận, muốn cho chánh pháp nó bị hoại diệt, cho nên chê bai cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đó, Phật nói rất là rõ, thấy không? Đó. Rồi ngài theo các người lái buôn đi đường biển đến đất Quảng Châu, may gặp quan tướng quốc Phòng Dung. May mắn là gặp cái ông quan này, gọi là quan tể tướng Phòng Dung, ổng là cái người Phật tử, thấy không? Dùng chất hóa học làm tan máu mủ mà nát chữ không bị phai nhờ. Sa môn được mời về chùa Chế Chỉ cùng với sa môn Di Đà Thích Ca, người Thiên Trúc dịch kinh này ra chữ Hán. Hai ngài rất là thông thạo tiếng Phạn và tiếng Hán, nhưng vì vừa mới đến e rằng mình chưa hiểu được tiếng Trung Hoa hoàn hảo cho lắm, nên phải mời đại sư Hoài Địch trụ trì chùa Nam Lâu, núi La Phù, tỉnh Quảng Đông, tướng quốc Phòng Dung nhận bút. Nói sao? Quý vị thấy các cơ duyên. Bởi vì kinh của Phật là kinh chánh pháp, cho nên khi mình đi lọt ra bên ngoài rồi đó, thì gặp cái vị quan tể tướng, ông là cái người Phật tử, kế nữa là gặp một cái vị đại sư Hoài Địch trụ trì chùa Nam Lâu, rất là hỗ trợ cho cái phiên dịch này. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này có nhiều điểm đặc biệt đáng chú ý. Một, kinh này chỉ ra cái nhân vô sanh ngay nơi sáu căn rất rõ ràng, để làm nhân địa tu hành hợp với cái quả vị thường trụ. Nghĩa là mình tu mình không có chạy trốn đâu hết á, mà ngay nơi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý nhận ra cái tâm gì gọi là cái tâm thường trụ đó, để làm gì? Để làm nhân địa tu hành hợp với cái quả thường trụ. Hai, kinh Thủ Lăng Nghiêm phù hợp với thiền tâm, tức phương thức trước đốn ngộ sau tiệm tu, giống như Tôn giả A Nan khi được Phật khai thị nhận ra cái chân tâm thường trụ, bắt đầu ngài phát nguyện, nhớ nha, phát nguyện độ sanh. Chừng nào mà chúng sanh nhập niết bàn hết rồi, ngài mới thành Phật, tức là phát cái nguyện lực lớn, thì bắt đầu trên đường đi mới tu tập, gọi là trước đốn ngộ sau tiệm tu. Như thiền tâm trước kiến tánh sau mới khởi tu. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy ngay nơi thân năm quẩn sanh diệt này, trước là phải nhận ra chân tâm thường trụ khắp pháp giới. Như thiền tâm trước phải nhận ra ông chủ hay bản lai diện mục, lấy đây làm nhân địa để tiến tu. Như bài kệ của thiền sư Minh Chánh, Hiệu Đạo Tân, ngài nói sao? Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Mình không nhận được bản tâm của mình không có kiến tính vào bản tâm của mình, không chứng nghiệm vào cái đại định thủ lăng nghiêm á, thì mình công phu cả đời luôn cũng uổng đó. Thứ ba, tôn chỉ kinh lăng nghiêm rất phù hợp kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Phật nhằm khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, kinh lăng nghiêm khai thị ngộ nhập chân tâm thường trụ, rất là phù hợp. Bốn, kinh thủ lăng nghiêm đặc biệt mười phương chư Phật đồng nhấn mạnh chính sáu căn là cội gốc sanh tử luân hồi, cũng chính sáu căn là cội gốc giải thoát niết bàn. Kinh này cũng đề cao nhĩ căn làm cửa quyên thông thù thắng để trở về tự tính qua pháp tu, phản quan quan tự tính của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy cái tinh thần tự tính phản quan tự tánh chúng ta phải hiểu như thế nào. Tôi có thường kể quý vị nhiều lần rồi đó. Một hôm á, thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi tổ Quy Sơn, trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc phải làm như thế nào? Tổ Quy Sơn đáp như thế này: sanh thì ra sanh, vàng thì ra vàng, trắng thì ra trắng, dài thì ra dài, ngắn thì ra ngắn, không can hệ gì đến cái tính thấy và biết của ông. Thì cái chỗ này tôi đã giảng nhiều lần rồi đó. Chính cái điều này mà tôi thắc mắc ôm ấp 4 năm. Đủ nhân đủ duyên một hôm nhập thất, thì đang nhập thất cái mình nghe gì? Mình nghe tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng xe chạy, trăm ngàn thứ tiếng, đó là trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc. Mà lạ một điều gì? Tánh biết nó nguyên dung, mỗi pháp đều ở trong cái bản vị của nó. Mình có dụng công mình mới thấm được chỗ này. Mỗi pháp ở trên cái bản vị của nó, không can hệ gì đến cái chỗ tính biết. Tính biết tròn đủ, nhớ nha, tính biết nó tròn đủ mà nó không sang tạp cái chỗ mà thấy và nghe, thêm thấy nghe nữa. À, cho nên gọi là chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe á. Đó. Thứ năm, đặc biệt kinh này chỉ bày những ma sự xảy ra khi tu thiền định, khiến cho người tu hành hiểu thấu một cách rõ ràng, để trong khi hạ thủ công phu khỏi bị lạc vào đường ma chướng mà tiến đến chỗ rốt ráo viên mãn. Mà trong kinh Lăng Nghiêm quý vị ai cũng thuộc hết. Cái gì? Quý vị thuộc không? Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Quý vị phải nhớ thuộc lòng nha. Này là người tu thiền phải thuộc lòng. Nhược tác thánh giải nghĩa là nếu mình cho cái đó là mình cái gì? Chứng vào quả vị của bậc thánh, hay là mình thấu hiểu cái chỗ mà mình dụng công sanh cái tâm đó kiêu ngạo, thấy biết hơn người khác mà gì? Rớt vào đường tà. Mà bất khởi thánh tâm là gì? Chẳng khởi cái chỗ mà chứng thánh, đó là cảnh giới thiện, do mình dụng công. Quý vị hiểu không? Do mình dụng công, tâm mình nó lặng nó yên, thì giống như cái màn hình vậy á, thấy biết hết, đúng không? Không những mình thấy đời này mà nhiều đời nữa, nhưng mà mình cái đó là cái đó bình thường thôi. Dụng của pháp là nó bình thường, không khởi thấy mình chứng thánh quả thì đó là con đường thiện đó. Bây giờ chúng ta qua cái phần này cũng rất là quan trọng. Bây giờ cái phần này chúng ta học qua cái phần gọi là giải đề kinh. Kinh Lăng Nghiêm nói đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Hoạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là phần sau á, khi Bồ Tát Văn Thù hỏi tên kinh thì Phật nói kinh này có năm tên, một là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, đó một thứ nhất. Thứ hai, Cứu Hộ Nhân Thân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Chung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Chi Hải. Ba, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Bốn, Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chủ. Năm, Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Quảng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ cái này chúng ta phải học kỹ cái phần hai, tức là cách lập đề. Theo Đại sư Chí Khải Tông Thiên Thai có bảy cách đặt tên trong một bộ kinh, tức là ngài chia ra đó bảy cách. Một, có khi lấy riêng người để lập đề như kinh Phật Thuyết A Di Đà Phật, tức là Đức Phật. A Di Đà là Phật A Di Đà, tức là tên người đặt bộ kinh đó. Thứ hai, có kinh lấy pháp làm đề kinh như kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là pháp, có khi mình lấy tên người, có khi lấy tên pháp. Ba, có kinh lấy dụ để làm đề kinh như kinh Bảo Tích chứa nhóm các báo, tức là ví dụ ra kinh Bảo Tích giống như là những cái kho báo, kho tàng vô giá. Thứ bốn, có kinh lấy pháp và dụ làm đề kinh như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là pháp, liên hoa tức là dụ, tức là cái khi mình lấy pháp và dụ làm đề kinh. Năm, có kinh lấy người và pháp làm đề kinh như kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Thắng Thiên Vương là người, Bát Nhã là pháp. Thứ sáu, có kinh lấy người và dụ làm đề kinh như kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là người, Sư Tử Hống tức là dụ. Thứ bảy, có kinh gồm chung người, pháp, dụ như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ. Đó là bảy cách để mà lập đề tên kinh đó. Như vậy kinh Thủ Lăng Nghiêm này nếu chỉ nói gọn, tức là Thủ Lăng Nghiêm là pháp, nói đủ Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa thì đầy đủ người, dụ và pháp. Như Lai là người, Đại Phật Đảnh là dụ, Tu Chứng Liễu Nghĩa tức là pháp. Dụ tức là gì? Ví dụ tức là cái đỉnh, gọi là vô kiến đảnh tướng, đưa ra cái ví dụ đó. Lại nữa, trong kinh Lăng Nghiêm chỉ trưởng thì lấy nghĩa đối nhau để giải đề kinh. Một, pháp và dụ đối nhau, như chữ đại là pháp, còn Phật đảnh tức là dụ. Hai, thể và dụng đối nhau, Đại Phật đảnh chỉ cho thể, Như Lai Mật Nhân là dụng. Ba, tánh và tu đối nhau, Như Lai Mật Nhân thuộc về tánh, còn Tu Chứng Liễu Nghĩa thuộc về tu. Thứ bốn, nhân và quả đối nhau, Hoạn Hạnh thuộc về nhân, Lăng Nghiêm thuộc về quả. Tức là mình tu cái Thủ Lăng Nghiêm này á, là mình phải đi con đường Bồ Tát Hạnh, thực hành, tức là dụng tất cả pháp. Dụng tất cả pháp là gì? Mình vẫn ở trong cuộc đời này làm các Phật sự mà không bỏ thiền định, nhớ nha, không bỏ thiền định. Như vậy mình lập muôn hạnh là nhân, mà đạt đến cái chỗ mà đại định Thủ Lăng Nghiêm là quả. Nếu mình không đủ phước thì không bước vào con đường định này được, nhớ nha. Không đủ phước hòa tệ thì không có thể nhập đại định Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy là ở đây nói gì? Nhân và quả đi cùng một lúc luôn đó. Thứ năm, thông hòa biệt đối nhau, chữ kinh thông đề chung hết, các kinh đều gọi chung là kinh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là biệt, là đề riêng của kinh này đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần giải thích tên kinh. Cái phần này cũng rất là quan trọng.
kinh.
Bây giờ chúng ta học qua cái phần giải thích đề kinh, tức là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Ngân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là mình học kinh, tức là mình phải giải thích đề kinh, ý kinh này Phật muốn nói cái gì, nhằm cái gì. Đại Phật Đảnh, quý vị nhớ nha, chữ đại có bốn nghĩa. Bốn nghĩa là, tôi quên một cái phần thứ bốn nữa. Một là đại nhân, hai là đại nghĩa, ba là đại hạnh, bốn tức là đại quả. Đây sao gọi là đại nhân? Nghĩa là đại nhân này có ba phần. Nghĩa là nguyên nhân rất là lớn. Một, nếu mà Đức Phật khi thành đạo mà nói cái bộ kinh này, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển á, mà nói kinh này thì không ai hiểu. Bởi vì kinh này là nói cho những vị đại A-la-hán, nhớ nhắc đại A-la-hán, qua Bồ Tát tu tập cái con đường định và tuệ đồng đẳng. Như vậy đây quý vị thấy mình ngạc nhiên không? Như vậy mình nghiệm lại, mình có phải là đại A-la-hán chưa? Mình có phải là Bồ Tát chưa? Mà mình học cái kinh này, đặc biệt nhất là khi mình nghe, mình tin, mình hiểu, mình cảm nhận á, thì tức là mình đã có hạt giống đại thừa. Không những đời này và nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tập rồi, nên bây giờ mình nghe cái mình thấm, cái mình hiểu, và từ đó mình thực hành. Mà cái người tu thiền định mà không học kinh Lăng Nghiêm là thiếu sót, gọi là nửa đời tu thiếu sót. Như thế vậy, thiếu sót rất là lớn, đúng không? Nếu mà Phật nói sớm thì không có ai hiểu hết, mà nếu mà nói sao á thì nó không kịp lúc luôn. Bởi vì nếu mà nói sao á, đến cái phần mà rốt sao mà Phật chẳng hạn như là còn 3 tháng nữa chuẩn bị nhập Niết Bàn mà Phật nói kinh này á, thì các đệ tử tu không có kịp. Bởi vì kinh này nếu mà tu con đường thiền định rớt vào ma chướng á, thì có một cái nghi điều gì á, đến Phật giải nghi. Nhớ nha, đến Phật giải nghi, gỡ cái nút thắt cho mình. Đó, cho nên là nói sớm quá cũng được mà nói sao quá cũng được, là phải gì? Phải đợi đúng thời tiết nhân duyên, khi tôn giả đang gặp nạn. Cho nên trong nhà Phật á, mình nói kinh là phải gì? Một là phải khế cơ. Nhớ nha, khế cơ là cái căn cơ người đó nói kinh gì, căn cơ người đó học pháp gì, căn cơ người đó hành pháp gì, hoặc căn cơ của người đó đang kẹt pháp gì mình gỡ ra, đó gọi là khế cơ. Thì phải làm gì? Khế lý, đúng không? Kế nữa, khế thời, phải đúng thời gian địa điểm nói cái pháp đó cho nó phù hợp, tâm đệ tử ta bùng gỡ ra. Đó phần đó. Hai tức là đại nghĩa, Thế Tôn khai thị cảnh giới Phật chí cho tất cả chúng sanh. Cảnh giới này không phải là tứ thiền, bát định, thanh văn, duyên giác, Bởi vì sao? Bởi vì Phật giới thiệu kinh này là đưa ra một cái dụ, tức là đại Phật đảnh. Không? Cho nên cái phần này là gọi là cái nghĩa rất là thù thắng, rất là lớn. Thứ ba tức là đại hạnh. Nếu mình tu cho riêng mình, học kinh này nó không vô. Nhớ nha, tu cho riêng mình, làm cái gì cũng riêng mình đó, không có cái tâm rộng lớn, chia sẻ những cái nỗi khổ cho chúng sanh á, không? Chúng sanh khổ là mình khổ, tìm được cái an vui hạnh phúc cho chúng sanh, cho họ hiểu pháp và tu học á, thì xem kinh này nó không vô. Cho nên đại hạnh là gì? Là công hạnh lớn của các vị Bồ Tát. Về đại hạnh, đại quả là quả vị Phật, quả vị vô kiến đảnh tướng, là tệ giác vô thượng của Phật. Nhớ nha, đây là tệ giác vô thượng của Phật. Như vậy chữ đại đây á, quý vị nhớ nha, chữ đại đây á, đại Phật đảnh là chữ đại đây, nó vượt thoát lớn và nhỏ. Nhớ nha, chữ đại đây nó vượt thoát lớn và nhỏ, cho nên mới gọi là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhớ đó, cái từ này chứ không phải mình lấy cái đại này mình đối cái đại là lớn, còn tiểu là nhỏ thì nó không đúng. Giống như là quý vị mà coi trong kinh Niết Bàn á, là cái từ chánh thiện á, thường thường nó nói là chánh thiện là việc thiện chân chánh, không phải. Chánh thiện là nó vượt ngoài cái sự mà đối đãi giữa thiện và ác, đến cái chỗ cực tách cùng tột của cảnh giới Niết Bàn. Nhớ nha, mình đọc kinh Niết Bàn mình mới hiểu. Thì như vậy chữ đại này nó không phải là đối đãi, mà chữ đại này chính là tệ giác vô thượng của Đức Phật đó. Phật đảnh chỉ cho nhục kế 32 tướng hảo của Thế Tôn, còn gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến là gì? Vô kiến nghĩa là không có thấy. Trong 32 tướng của Đức Phật á, thì có một cái tướng gọi là nhục kế trên này nè. Mà tại sao mình nhìn thấy? Tại sao? Ai biết không? Đây, tôi đọc ra cho quý vị thấy nè. Trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 ghi: một hôm Thiền Sư Đơn Hà đến gặp Quốc Sư Huệ Trung, nhằm lúc Quốc Sư đang ngủ, Thiền Sư Đơn Hà mới hỏi thị giả Đam Nguyên: Quốc Sư có ở nhà không? Thị giả đáp: ở nhà thì có, nhưng không có tiếp khách. Lúc nào cũng có ông chủ mà không tiếp khách. Còn mình thì tiếp khách ngày đêm luôn. Tiếp khách là gì? Tức là tâm mình giấy niệm, tâm mình vọng động, tức là mình tiếp khách. Tuy rằng mình đang ngồi thiền, vẫn tiếp khách. Ngồi thiền mà vẫn tiếp khách là vì tâm mình vọng động, tâm mình giấy niệm. Ngồi thiền cái mình nhớ nhà, phải không? Nhớ cái hình ảnh ngày xưa mình làm cái việc gì đó, tức là mình đang tiếp khách. Cho nên á, Thiền Sư Đơn Hà hỏi, thì cái vị thị giả của Quốc Sư Huệ Trung nói: ở nhà thì có, nhưng mà không tiếp khách. Nó có hai ý nghĩa, là thầy con ngủ rồi thì không có tiếp khách, mà còn ý nghĩa thứ hai nữa quý vị nhớ nè, gọi là khi gặp thiền khách là phải đối cơ, chứ không có một gì mà nói là chặt bên ngoài Phật pháp hết. Nhớ nha, mình học cái này, mình học cái người xưa nè. Và Sư Âm Trúc Lâm nói mấy chú nhớ nè, một lời của mình nói ra là đều là đạo lý. Một lời của người mà tăng sĩ nói ra là vàng ngọc, chứ không phải là đụng đâu mình nói đó. Nhớ nha, một lời của người tu nói ra là để khai thị cho người ta ngộ nhập cái tính thấy tính biết của người ta. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy họ không có dư, lời nói không có dư. Ở nhà thì ở mà không tiếp khách. Thì Thiền Sư Đơn Hà nói liền thêm: thật là sâu xa thấy. Thì thị giả cũng chịu thua luôn, mắt Phật xem cũng không thấy. Đó gọi là gì? Vô kiến đảnh tướng. Chỗ đó tại sao mà mắt Phật xem thấy? Bạc vọng tưởng, bạc đối đãi. Cho nên cái phần kế là gì? Như vậy bây giờ thấy chỗ đó là thấy làm sao? Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi: một hôm Tổ Quy Sơn nói với Thiền Sư Ngưỡng Sơn: suốt ngày thấy con hái trà mà chẳng thấy hình bóng con gì hết. Cái thiền sư Ngưỡng Sơn đến cầm cái trà lung rung rung rung. Con chỉ được cái dụng, phải không? Con chỉ được cái dụng. Cái thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi Tổ Uy Sơn: còn thầy sao? Suốt ngày thấy thầy hái trà mà không thấy bóng dáng của thầy, nhắm mắt thầy đứng yên. Thì thiền sư Ngưỡng Sơn nói: thầy chỉ được cái thể. Nếu mà chúng ta chạy trên cái mạch tướng thể và dụng của thầy trò đang, mình dùng cái từ là đang diễn tuồng á, là mình chết chìm trong cái chỗ thể dụng. Cho nên đến cái chỗ này á, thiền sư Tâm Bình nói sao? Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Như vậy là hai vị tác gia thiền sư đang diễn tuồng mà mình chết chìm ở trong chỗ đây là dụng, đây là thể, là gì? Mình chạy theo cái bóng của các ngài chứ mình không có một phen thể nghiệm vào chính bản thân mình. Chạy trên đó mình tranh cãi với nhau, đây là thể, kia là dụng. Nên là thiền sư Tâm Bình nói là ngay cái chỗ thấy chỗ nghe á, phải không? Chính nơi thấy nghe mà chẳng thấy nghe, chẳng thêm nữa, thì còn gì mà thinh sắc để trình nữa. Đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi: một hôm có một vị tăng đến hỏi Tổ Bá Trượng, vì sao thân Bồ Tát vô biên mà không thấy được đảnh tướng của Như Lai? Cái thân Bồ Tát vô biên là gì? Trùm khắp hết, trùm khắp chỗ nào cũng có, mà tại sao không thấy đảnh tướng của Phật? Tổ Bá Trượng đáp: vì khởi cái thấy hữu biên, vô biên nên chẳng thấy được đảnh tướng của Như Lai. Mình khởi thấy có và không là mình thấy, còn mình bật hết tụi mình thấy đảnh tướng à, thấy không? Bật niệm là tức khác là mình thấy đảnh tướng của Phật. Còn mình khởi để mà thấy, khởi mà thấy tức là động niệm thì không thấy đảnh tướng. Đó. Còn nếu như ngay đây chọn không có cái thấy hữu vô, hữu là có, vô là không á, cũng không phải không có cái thấy, thì chính đó là thấy đảnh tướng của Như Lai. Mình nghe nói là mình rời cái chỗ có không thì mình còn gì nữa, nhưng mà gì, cũng không phải không có cái thấy. Như vậy có cái tính biết thấy tất cả các pháp mà không động niệm, tức là cái này cũng là đảnh tướng của Phật vậy thôi. Bạch cái đối đãi hai bên, không còn cái niệm phân biệt nữa thì ngay đó là gì? Đảnh tướng của Như Lai này. Rồi gì nữa? Như Lai mật nhân, nhân nhân này, nhân tức là sâu kín bên trong. Phật nói cái tâm của mình cùng với Phật tương đồng, không có khác. Mà tại sao Phật thì có diệu dụng, đúng không? Tứ vô lượng tâm, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, dụng nó vô biên luôn. Mình có ở trong kinh Lăng Nghiêm mình học đến cái đoạn giữa là giống như một cái đờn tỳ bà, một cái người nghệ sĩ cầm lên khẩy là ra tiếng, còn mình khẩy nó không ra tiếng. Cũng có thân năm quẩn này, nhớ nha, cũng có thân năm quẩn này mà diệu dụng thì hàng xa, cũng thân năm quẩn này mình có diệu dụng. Như vậy là quý vị thấy là mình tu là nó không uổng một kiếp người, mình cứ dụng công đi. Dụng công một thời gian, kiếp này cũng xong, phát nguyện kiếp sau nữa, thì tức là gì? Dụng mình nó có. Bởi vì cái nhân này quá sâu kín, mà cái nhân sâu kín là gì? Tức là chi kiến Phật, tệ giác vô thượng, đại định thủ lăng nghiêm. À. Cho nên quý vị thấy nè, khi mà lục tổ khai thị cho thượng tổ Quỷ Minh á, thì thượng tổ Quỷ Minh hỏi nè: ngoài mật ngữ mật ý trên còn có mật nào nữa không? Lục tổ nói: ta nói ông thì hết mật rồi, muốn mật là ngay nơi ông. Thì như vậy muốn mật là mình phải tu thôi đó. Như vậy ở đây mình muốn cái diệu dụng, cái mật hạnh, mật nhân, đại định thủ lăng nghiêm thì chúng ta phải dụng công tu tập vậy thôi đó. Ba, tu chứng liễu nghĩa, tức là cái nghĩa rốt ráo đó chính là tự tánh định thủ lăng nghiêm, à, gọi là tu chứng liễu nghĩa. Bốn là gì? Chư Bồ Tát vạn hạnh. Chư Bồ Tát vạn hạnh là các ngài dùng muôn hạnh vào cuộc đời này, nhưng mà làm tất cả các việc như Phật sự không qua đạo tràng thủy nghiệp, tức là làm các việc Phật sự giống như qua đốm giữa hư không, đúng không? Lập tất cả các đạo tràng như mà bóng trăng dưới đáy nước, nó không có thật, vậy thôi. Đó. Năm thủ lăng nghiêm, tự tánh thanh tịnh định, hay còn gọi là na già thường tại định, tức là chứng vào cái chỗ thủ lăng nghiêm á, thì chỗ nào cũng định hết, chứ không phải là ngồi thiền mới định, mình ngồi trên xe thì cũng có định, đó gọi là thường tại định. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần yếu chỉ của kinh, cho nên tôi nói cái này mình phải học kỹ á, không có sơ sót. Thường thường gọi là cái yếu chỉ của kinh hay là yếu chỉ của tông phong thì phải có yếu chỉ. Như vậy yếu chỉ của tông phong thiền phái Trúc Lâm là gì? Một hôm sơ tổ Trúc Lâm còn là thái tử hỏi Tệ Trung thượng sĩ yếu chỉ của thiền là gì, thượng sĩ đáp: phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng cái đắc. Tức là yếu chỉ của thiền phái Trúc Lâm là luôn luôn quay lại chính mình, không tìm cầu bên ngoài. Đó là yếu chỉ của thiền phái. Ví dụ vậy thì yếu chỉ kinh Lăng Nghiêm này cũng như thế. Thì như vậy yếu chỉ kinh Lăng Nghiêm là gì? Nhận ra được chân tâm thường trụ hay là bản hữu diệu minh chân tâm. Đó là yếu chỉ của kinh. Đó. Sở dĩ mà chư Phật Bồ Tát có các diệu dụng là vì gì? Bối trần hiệp giác. Mình cũng có mặt trong cuộc đời này mà mình có cái diệu dụng thanh tịnh vì mình bối giác hiệp trần. Các ngài gì? Bối trần gì? Các ngài bỏ cái trần, bỏ cái vọng tưởng mà sống với chân tâm. Còn mình bỏ cái diệu giác chân tâm, suốt ngày sống cái vọng tưởng, cho nên gọi là bối giác hiệp trần. Thứ hai nữa là gì? Kinh này nói về căn bản sanh tử từ vô thủy. Chúng sanh đang sống trong chân thật mà không nhận, lại biến ra cái bóng để nhận. Đây gọi là nhận cái tâm phan duyên làm tự tánh, không có nó coi như không có mình. Nghĩa là mình luôn luôn ở trong cái bản thể chân thật mà mình chịu sống với nó, mà mình luôn luôn sống với cái bóng dáng của quá khứ, của tương lai. Mà nhiều khi mình nói là khi mà tôi tư duy mới có tôi, còn tôi không có tư duy thì tôi không có, phải không? Giống như một cái nhà gì mà bên cái người Mỹ người gì đó nói là tôi tư duy tôi tồn tại. Thì như vậy là cái thế giới khoa học và họ nói là họ có tư duy họ mới có mặt, còn cái thế giới trong nhà thiền là gì? Bật vọng tưởng, mình không có mất đâu, phải không? Giống như diễn nhã Đạt Đa trong kinh Lăng Nghiêm một hôm này chẳng hạn, ông soi cái gương thấy cái đầu ông, cái ông bỏ gương xuống la lên mất đầu. Nếu mà có một người nào đó một hôm soi gương la lên là tôi mất đầu, thì chỉ cần mình kéo họ lại, mình ký đầu họ một cái thôi, ký đầu họ, đầu ông còn. Cái nghĩa là mình ngồi thiền bật hết vọng tưởng là mình sợ mình mất mình, mà mình vẫn còn rõ biết cái bật vọng tưởng. Thì như vậy mà mình luôn luôn mình sống với cái bóng, mà không sống lại cái chỗ đó, cho nên bị sanh tử lôi kéo. Đó. Thứ hai, thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy rồi, chứ không phải đợi tu mới có, nó có sẵn rồi. Cái thức tinh nghiên minh gọi là thức nghiên quạng rồng rạch sáng ngời đó, lại sanh ra các duyên rồi bị các duyên bỏ sót. Do vì chúng ta bỏ cái sáng suốt sẵn có này, nên tuy chọn ngày tu hành mà chẳng tự giác được, để trôi vào các thú. Đó. Tóm lại, kinh Lăng Nghiêm hiển phát cái chân tâm thường trụ hay là cái bản hữu diệu minh chân tâm, kinh này thuộc về thật pháp. Bởi vì kinh á, Phật nói có thật có quyền, mà kinh này gọi là thật pháp, không phải là quyền pháp. Quyền là phương tiện, thật là chỉ cho cái chỗ rốt ráo tu hành. Vì tôn giả đang bị nạn, Phật mới chỉ ra ông nhận được cái chân tâm thường trụ, từ đó ông tự tại thông dong giữa cuộc đời này. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói á, không luận về cái chỗ mà tham ái, chỉ luận chỗ kiến tánh thôi, là như thế đó. Thì bây giờ trước khi mà tôi nêu lên chỗ này để cho quý vị thấy là cái kinh này giá trị đây, bây giờ chúng ta học qua cái phần kinh Lăng Nghiêm và sự chứng ngộ của các tổ sư. Một, thiền sư Quyền Sa Sư Bị. Một hôm sư xem kinh Lăng Nghiêm, bỗng phát minh tâm địa. Đó là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Thứ hai, ngài Trường Thủy Tử Quyền theo pháp sư Hồng Mẫn nghe giảng kinh Lăng Nghiêm. Đến đoạn Bồ Tát Quán Âm phản quan quan tự tánh, động tịnh hai tướng rõ ràng chẳng sanh, liền có tỉnh đến thưa với đại sư Hồng Mẫn, gõ cửa hư không, đánh vào gỗ vẫn còn rơi vào nơm bẫy, trừ bỏ hai đường này mới khế hợp ý chỉ. Tức là hạn như bây giờ mình ngồi thiền đi, tâm mình vọng tưởng là động, rồi mai nay mình ngồi thiền được cái nhân duyên gì đó nó tịnh, như vậy là giữa cái động tịnh là mình phải thoát luôn, bỏ hai chỗ này thì mới nhận ra được tự tánh thanh tịnh của Quán Âm. Bỏ cái động và tịnh, bỏ cái thương và ghét, bỏ cái tốt và xấu, hai đường này, tất cả các pháp mà Đức Phật nói ra giống như là nơm và bẫy vậy thôi. Mình phải bắt được cá rồi thì phải liền cái nơm, chứ không phải là bắt được cá rồi mình giữ cái nơm thì nó không đúng. Đó. Ba, thiền sư Ngộ An ở chùa Thì Lập xem kinh Lăng Nghiêm này, đến đoạn chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tư tức niết bàn, ngài cảm ngộ, cho nên phết trở lại chi kiến lập. Cái ngày phải cái chi tức vô minh bổn, chi kiến vô phải cái kiến tư niết bàn, ngộ đạo luôn, cho nên đặt tên là An Lăng Nghiêm, thấy không? Đọc đến đoạn đó ngộ đạo nhé. Chi kiến lập phải cái, tức là thấy biết mà lập, mà còn lập á thì gì, cái biết đó tức là gốc vô minh. Chi kiến vô thấy biết mà không, thì cái thấy đó là niết bàn, ngay đó ngày ngộ đạo đó. Thứ bốn là tổ Pháp Lô, tức là nhị tổ đó, nhân đọc kinh Lăng Nghiêm đến đoạn bảy chỗ hỏi tâm, tức là thất xứ chân tâm á, và chỗ nói khách trần, tổ xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên có chỗ vào. Thứ năm, tức là sư ông Trúc Lâm kể đọc kinh Lăng Nghiêm đến chỗ bảy cái chỗ hỏi tâm đó, sư ông buông cuốn kinh xuống cảm ngộ rơi nước mắt. Đó là cái nhân duyên các vị tổ sư. Rồi thiền sư Hư Quang khai thị, hiện tại ở thời mạt pháp thì làm sao tìm cầu thiện tri thức, rất là khó. Chỉ cần học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm thì tu hành mới có chút phần tương ưng, tiêu diệt những tà duyên, khiến cho thân tâm nhập Phật chi kiến. Từ sự thành tựu này khiến không đi lạc đường, thấy không? Mình tu thiền dễ lạc đường lắm, mà không những tu thiền học giáo mà tâm mà kiêu ngạo á, thì ma sự nó nhập vào. Cho nên nói nó không đúng lời Phật nữa, ví dụ gì đó. Đó, cho nên vậy. Xem kinh Lăng Nghiêm nếu không quay về tâm thiền thì chỉ như cởi ngựa xem qua, chẳng có lợi ích gì lớn hết, thấy không? Đây là thiền sư Hư Quang. Ngài tức là năm tông phái trong nhà thiền khi mà lục tổ Huệ Năng á nhập niết bàn thì đệ tử của ngài chia ra năm tông. Tông pháp nhãn, tông quy ngưỡng, tâm quan môn, đúng không? Gì nữa? Tâm lâm tế, tâm tào động. Năm tâm đó đến cái đời nhà Thanh á, cuối đời nhà Thanh á bị hủy diệt hết. Mà thiền sư Hư Quang đi đến chỗ nào đều lập thanh quy, lập đạo tràng, hiển dương năm tông phái này. Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi mà ngày đi về Tam Bộ Nhất Mái, mà từ đó mà lên ngủ Phổ Đà Sơn, lễ bái á, để mà trải hiếu cho người mẹ. Quý vị là coi, quý vị biết rồi phải không? Cái ngộ của ngài rất là sâu. Mà ngài nói mình đọc kinh Lăng Nghiêm mà mình không tu thiền á, thì giống như cởi ngựa xem qua. Quý vị thấy mình trồng qua lên á, mà muốn ngắm qua mình phải đi bộ. Quý vị hiểu không? Muốn ngắm qua phải đi bộ mới ngắm chứ. Còn mình ngồi trên xe mình chạy dù sao ngắm được. Hoặc là mình ngồi trên ngựa mình chạy sao mình ngắm. Hiểu không? Mình đọc cho vui thôi. Đọc cho vui thôi. Còn mình đọc kinh Lăng Nghiêm, mình tu tập con đường thiền định thì mới thấm. À, cho nên nói là nếu mà đọc kinh Lăng Nghiêm mà không có tu á, không có tu về tâm thiền á, thì như cởi ngựa xem qua. Rồi á, ngài Tiên Quá nói nè, quý vị biết ngài Tiên Quá rồi. À, phải nói là mình dùng cái từ là bậc thánh trong đời hiện đại. À, ngày qua ngày thành lập cái chỗ mà Vạn Phật Thánh Thành. Nên chỗ đó sở dĩ mà người Mỹ ta bán ngài vì cái bệnh viện nó lớn lắm, lớn khủng khiếp luôn, bỗng nhiên nước nó tắt hết, đào xuống có nước. Mà cái khoa học người Mỹ giỏi lắm mà, cỡ nào cũng có nước. Cuối cùng ngày qua bán rẻ ngài, hình như có mấy đô à. Cái đó tôi ở bên Mỹ tôi biết, ở bên Canada tôi biết, bán là tượng trưng thôi, phải không? Bán chừng 1-2 đô thôi. Cái ngày mua, khi ngày mua mà cái ngày đặt đá, cái ngày thành lập cái ngôi tự viện Vạn Phật Thánh Thành, đào lên một cái nước đầy hết luôn, thấy không? Không phải bậc thánh ra đời làm gì. Mình coi những cái phần mà khai thị của ngài đó là bậc thánh. Mà ngài nói nè, những đạo lý được đề xuất trong kinh Lăng Nghiêm, một mặt đúng là chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma quỷ quái bàn môn ngoại đạo không thể ẩn giấu tung tích được. Một số người thiện ý, một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức tạp nham, chuyên đuổi mòi bắt bóng với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn. Họ không có được sự yên bác thật sự và không có trí tuệ chân thật, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ. Hồ đồ là nói cái kinh này không phải Phật nói, đây là ngài Tiên Quá nói. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm này á, Phật nói về con đường chánh pháp, thành tựu tệ giác vô thượng bồ đề, mặt khác là có một cái kính chiếu thấy rõ tiềm ẩn phiền não núp ở đâu, thấy hết. Cho nên ngài nói mạnh nè, bọn tà ma quỷ quái bàn môn ngoại đạo không thể ẩn giấu hiện hình để hết. Cho nên có một số nhà tri thức học giả phê phán một cách hồ đồ. Chúng ta là những người tu học Phật pháp nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này. Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải hiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hòa thượng đi tất cả nước nào cũng đều giảng kinh Lăng Nghiêm hết. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Tức là mình giảng không được thì mình mua kinh Thủ Lăng Nghiêm mình cho người ta đọc. Mình giảng không được thì mình chia sẻ kinh Thủ Lăng Nghiêm này Phật nói. Nếu mà không phải tệ giác vô thượng của Phật á, thì không thể nào mà giảng kinh này. Mình đọc từng đoạn mình mới thấy là văn chương lưu lót, cái án văn phải nó là cung cực luôn. Mỗi lời đều là chánh pháp nhãn tạng. Nó không có mà ngoại đạo mà phạm chí Bà La Môn là mà nói kinh này được. Tôi đã từng nói rồi. Đó. Vì sao mà chúng ta phải giới thiệu kinh Lăng Nghiêm? vì chúng ta muốn cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là nghị tạo, tôi xin cam đoan với quý vị, tôi tức là Hòa Thượng Tiên Hóa đó, tức là Hòa Thượng Tiên Hóa nói nè, tôi xin cam đoan với quý vị, nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là nghị tạo thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên độ vào địa ngục vô gián. Và Thượng Tiên Hóa nói á, vì tôi không nhận thức được Phật Pháp nhận vọng làm chân. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá Đại Pháp Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là Hòa Thượng Tiên Hóa ngày thề, ngày phát nguyện luôn mà, nếu mà kinh này là giả tạo, là nghị tạo, là ngày xuống địa ngục vô gián trước. Còn kinh này là chân thật, là chánh pháp nhãn tạng, thì ngày lúc nào không những đời này mà đời đời kiếp kiếp ngày điều xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó. Thì bây giờ trước khi mà đi qua cái phần mà để mà giải thích á, bởi vì mà nếu mà kinh, những cái kinh mà nhiều nhà chú giải, nhiều nhà dịch thuật thì kinh đó có giá trị. Thì bây giờ nè, chúng ta học qua là những nhà sớ giải kinh Thủ Lăng Nghiêm đời đường có hết thảy tới là 10 vị lận, nhưng mà dài quá tôi chích ra 2 vị thôi. Đời Tống cũng rất là nhiều, đúng không? Đường, Tống, Nghiên, Minh và đời Thanh. Đời Đường có các vị ngài Chí Nghiêm chú đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Chú 3 quyển. 2. Ngài Pháp Tạng soạn đề tên kinh là Nhập Lăng Nghiêm Kinh Tâm Huyền Nghĩa. Đời Tống có các vị Tử Tuyền Thực đề tên là Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ chú kinh Pha 1 quyển. 2. Ngài Hoài Viễn Kích Lục đề tên là Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Thích Yếu Sao 6 quyển. 3. Ngài Đức Hồng Tạo Luận đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Hội Luận 10 quyển. Đó, đến đời Tống rồi đến đời Nguyên. Đó. Đời Nguyên tức là có Ngài Di Tắc Hội Giải đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải 10 quyển. Đời Minh có Ngài Chân Giám Trước Tác đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch Sớ Pha 10 quyển. Có Ngài Châu Hoàng Thực đề là Lăng Nghiêm Kinh Mạc Tượng Ký 1 quyển. 3. Là Ngài Đức Thanh tức là Ngài Hám Sơn á, Thực đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Quyền Kính 1 quyển. Ngài Đức Thanh hiệu là Hám Sơn á, hiện bây giờ quý vị qua thiền tự năm qua ở Quảng Châu á, vẫn còn nhục thân của Ngài, qua đó mình sẽ thấy ở trong đó là Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngồi giữa, bên trái là Ngài Đơn Điền, bên phải là Ngài Hám Sơn, vẫn còn để nhục thân lại đó, quý vị qua sẽ thấy. Đời Thanh có Ngài Lưu Đạo Khai Thực đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Quán Nhiếp 10 quyển. Thứ hai có Ngài Thâm Lý Thực đề tên là Lăng Nghiêm Kinh Chỉ Trưởng Sớ 10 quyển. Đó là cái người mà Trung Quốc đến cái phần Việt Nam dịch từ Hán ra tiếng Việt. Một Lăng Nghiêm Chánh Mạch tức là Tổ Giao Quang. Thứ hai là Tổ Thiện Hoa. Thứ ba là Sư Ông Trúc Lâm. Thứ bốn là Hòa Thượng Phước Hảo. Thứ năm là Hòa Thượng Thông Phương. Thứ sáu là Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tức là từ Hán sang Việt. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này cũng rất là quan trọng trong kinh. Tức là phần thứ nhất, tức là phần tựa chương 1. Tựa chung thông lệ của các kinh, một là nói về thời gian và nơi chốn. Bây giờ chúng ta qua cái phần chánh văn nè. Cái phần chánh văn là quý vị thấy nè. Tức là tôi nghe như thế này, cho là như thị ngã quan nhất thời Phật tại. Tại ở chỗ nào? Như vậy qua cái phần này quý vị thấy nè, khi mà Tôn giả Nang kiết tập kinh điển mà cái tướng của ngài á 32 tướng hảo, không khác gì Đức Phật. Vì khi ngài đứng lên ngài tuyên dương những cái kinh mà Đức Phật nói á, thì 500 vị thánh tăng tưởng là Phật sống lại. Mà nếu không có cái câu là như thị ngã quan thì người ta tưởng Phật không? Tưởng nhầm là Phật. Mà nhờ cái nói lên là như thị ngã quan thì ta mới, các vị thánh A-la-hán mới biết rằng đây là Tôn giả anh em. Như vậy ở đây tại sao mà gọi là như thị ngã quan? Một hôm Thế Tôn sắp vào Niết Bàn, Tôn giả anh em hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi kiết tập kinh điển mở đầu các kinh nên để câu gì? Phật dạy nên để câu: Tôi nghe. Nghe như thế nào? Nghe như thị. Như vậy đây cái mở đầu kinh, nếu mình hiểu á, hiểu nha, mình hiểu là tột hết các kinh. Như thị ngã quan là mình nghe nó không được như thị. Quý vị thấy là thập như thị trong gì? Kinh Pháp Hoa. Đó. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là thập như thị. Thể như thị, tánh như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cứu cánh như thị, cái rốt sao cũng đều như thị hết. Mà tất cả các pháp đều như thị, nhưng mà mình khởi tâm động niệm thì nó như thị đó. Như vậy bây giờ quý vị mà muốn nghe cái kinh này được có công đức ấy, thì mình nghe tâm mình lắng ở trong trạng thái như thị có công đức. Còn mình nghe mà tâm mình loạn tưởng, tâm mình sao động, không có công đức, vậy thôi. Đó. Cho nên quý vị nhớ cái chỗ này nè. Tức là trong ngũ đang hội nghiêng có một vị thượng tọ tên là Thái Nghiên Phù. Ngài phát nguyện nếu kinh điển Đại Thừa mà đúng là Phật nói á, tôi phát nguyện sau này giảng kinh Niết Bàn, mà kinh Niết Bàn hoặc là kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa mà đúng như lời của Phật á, thì cho tôi ngồi trên pháp tòa tịch luôn trên pháp tòa luôn, chứ không cần mà nằm bệnh mà dây dưa hết á. Thì quả nhiên có một cái ông quan thừa tướng ông rất là hâm mộ ngài Thái Nghiên Phù. Ông thỉnh vào trong cái biệt thất của ông quan thừa tướng để mà giảng kinh Niết Bàn. Mà lúc đó là tất cả các quan dân rồi Phật tử đông lắm, ngồi dưới nghe thì ông giảng nè: Như thị ngã quan nhất thời Phật tại. Ông gõ cái tịch luôn. Phật tại mà không nói đâu, hiểu không? Nhất thời Phật tại. Như vậy Phật tại chỗ nào? Như vậy là như thị các bạn, mình nghe cái pháp đúng như thị là Phật hiện tiền. Còn nghe mà pháp không như thị là nó dẫn mình đi, hiểu không? Như thị ngã quan nhất thời Phật tại, cái gõ xuống cái bàn cái thẳng người tịch luôn. Mà ta có những cái câu chuyện mà ghi lại đó. Đó. Cho nên trong bảo cảnh tam muội của tông Tào Động cũng mở đầu bằng câu như thị. Như thị chi pháp, Phật tổ mật phó, nhữ kim đắc chi, nghi thiện bảo hộ, nghĩa là pháp ấy như thị Phật Tổ thầm giao, nay ông được đó nên khéo giữ gìn. Như vậy là mình ở trong cái cảnh giới như thị thì mình làm cũng như thị. Sáng nay mình nhìn trên bảng thấy mình cắt mình lao tét bất động là như thị, nhổ cỏ đừng có khởi một cái niệm đó là như thị, nhổ cỏ cũng ở trong như thị, nấu cơm cũng ở trong như thị, chỗ nào cũng như thị hết đó, thì Phật tại chỗ đó chứ không Phật ở nơi chỗ nào hết đó. Đó, như thị ngã văn tức là gì? Bởi vì kinh điển nó phải có gì gọi là lục chủng thành tựu, như thị ngã văn tức là văn thành tựu, thành tựu về cái pháp mà ở trong như thị gọi là văn thành tựu. Một hôm là thời gian nói kinh, tức là thời thành tựu. Đó, trong phần chánh văn, một tôi nghe như thế này: một hôm Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt, tức là chủ thành tựu. Đó, Thất La Phiệt nói đủ là Thất La Phiệt Tất Đế, Trung Hoa dịch là Phong Đức. Do trong thành này nó có bốn cái báo: một là tài báo, hai là gì? Hai là ngũ dục, ba là đa văn, bốn là giải thoát. Hạn như bây giờ mình nói là cái thành phố ở Sài Gòn, thành phố ở Hà Nội, thì cái chỗ đó là gì? Cái chỗ là tài báo, kinh tế cũng phát triển, gì nữa, học thức cũng phát triển, tất cả những cái gì mà quý báo đều quy tụ về cái chỗ đó hết. Chẳng hạn như có những người mà ta trồng chôm chôm ta không được ăn, bởi vì cái ngon là đem lên thành phố ta bán, ta ăn là những cái đồ dở, quý vị hiểu không? Nghĩa là những cái đồ ngon ta đều bán, cái đó gọi là tài báo, hoặc báo, cái gì cũng quý báo nằm ở trên những cái thành phố lớn. Thì ngay cái thành phố lớn đó có gì? Năm cái dục đều nằm trên những cái thành phố đó hết, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì, đúng không? Ăn ngủ rồi đủ thứ chuyện cho nó hết. Ba là gì? Ba là đa văn. Đa văn là gì? Quý vị thấy trường đại học mở nó nhiều lắm, mà còn cái vùng mình đâu có trường đại học nào đâu, coi thử coi, đúng không? Thì như vậy là trên đó có những cái đặc biệt như thế, cho nên cũng có dễ bề học tập, cũng có dễ bề gặp các bậc thiện hữu tri thức lớn đều nằm ở trên những cái vùng đó. Cho nên kế nó gì? Giải thoát. Đó, Thái tử Kỳ Đà, Trung Hoa dịch là chiến thắng. Khi Thái tử sanh ra, vua Ma Tư Nặc thắng trận nên lấy đó đặt tên. Kỳ Đà là tên ai? Tức là Thái tử con của vua Ma Tư Nặc, do đánh trận thắng cho nên đặt tên là Kỳ Đà. Đấy, đó đặt tên. Hoàng nghĩa là rừng. Vườn Kỳ Đà do ông Cách Bô Độc trải hoàng mua đất nên gọi là xứ thành tựu. Như vậy quý vị minh chứng được rằng thời Đức Phật đã có tự viện rồi, thấy không? Đã có tự viện rồi. Vì ông Cách Bô Độc, tại sao gọi là Cách Bô Độc? Cách tức là cung cấp cho những người cô đơn, cho những người nghèo khổ, cho những người thiếu thốn cô độc, không có nhà, không có cửa. Ông làm từ thiện nhiều lắm cho nên gọi là Cách Cô Độc. Một hôm ông đến nhà ông anh rể, bây giờ ông đi buôn xa lắm, từ nước Xá Vệ mà ông đi qua cái thành Ma Kiệt Đà. Thường thường ông đến là ông anh rể săn sóc ông dữ lắm, nấu nướng rồi làm tất cả mọi cái cho ông, thương ông lắm. Mà hôm nay cái ông anh rể ông ngó lơ luôn, ông ngạc nhiên quá. Ông nói: anh ơi, xưa giờ tôi thấy anh rất là niềm nở với tôi, săn sóc tôi, mà sao hôm nay không ngó ngàng vì tôi hết? Thì ông anh rể nói: hôm nay có một vị này rất đặc biệt, phải nói khủng khiếp luôn. Trên đời này là không có người thứ hai, cho nên anh bỏ hết tất cả công ăn việc làm để làm một cái bữa cơm chay để mai nay cúng dường cho một vị. Vị này tức là vị Phật. Nghe cái tên Phật nên là cái tông lông tóc dựng ngược luôn. Cái duyên nhiều kiếp mà, duyên xưa gặp lại á. Thì ông cấp cô đồng, ông năn nỉ ông anh á, là bây giờ nhường cái bữa thức ăn này đi, nhường cái bữa này để cho ông cúng. Thì ông trả lần lần nha, 1.000 lượng vàng, đến 2.000, đến 3.000, đến 5.000, đến 10.000, đến 100.000 luôn. 100.000 là dữ lắm á. Mà ông anh rể ông từ chối, không, anh đã phát nguyện cúng dường rồi, không dường ai hết. Thì tối hôm đó ông ngủ không được. Nguyện nhớ một chuyện phải không, tôi kể cho nó hợp này. Ngủ không được, 3 giờ sáng đó, 3 giờ sáng ngủ không được. Thức dậy nghe ông anh rể nói ở trong cái khu vườn đó, cái ông đi thẳng vô luôn. Đặc biệt cái chỗ là không qua cặp mắt Đức Thế Tôn. Ngài ngồi đó, ngài đợi ông. Khi ông đến rồi thì Đức Phật nói về bố thí, nói về cúng dường được sanh thiên, nói về tu tệ. Mà trong con đường tệ giác để mà được phát sanh là phải tu con đường tứ thánh đế. Nói đến cái chỗ khổ đế thôi nha, khổ đế thôi. Thì ngay tức khắc ông chứng vào cái quả vị gọi là sơ quả, bước vào dòng thánh. Đó, quý vị thấy cái nhân duyên không? Rồi xong cái bữa thọ thực ở xong, ông xuống đảnh lễ Đức Phật. Ông xin Đức Phật là về quê hương ông thành xá vệ để mà thuyết pháp. Phật nói đến đó thì tăng đoàn đông lắm, mà đến đó thì không có ngôi tự viện nào hết thì sao mà thuyết pháp. Thì ông nói là ông sẵn sàng ông về quê hương ông tìm một cái chỗ nào đó ông mua đó. Thì quá tình mà khi mà ông về quê hương ông á, thì Đức Phật đặc biệt nhất là các đặt tôn giả Xá Lợi Phất đi theo. Thì quý vị bây giờ quý vị đưa ra cái dấu hỏi đó, khi mà ông Cấp Cô Độc gặp Đức Phật rồi đó, thì dưới trướng của Đức Phật là đã có tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, Maha Ca Chuyên Viên, ngài Phú Lô Na, đủ hết rồi. Có đó đủ các đệ tử giỏi lắm, mà tại sao không cắt một Kiền Liên? Bởi vì cái sứ Xá Huệ này là Phạm Chí Bà La Môn vào cái thời đó điều đặc biệt nhất là nằm ở thành Xá Huệ hết. 96 luồng tư tưởng, 62 kiến chấp, và những tư tưởng lớn, những cái nhà mà học thuật lớn đều nằm ở Xá Huệ hết. Thì phải cắt tôn giả Xá Lợi Phất đến. Quý vị nhớ điều đó nha. Mà đặc biệt nhất là tôn giả Xá Lợi Phất rất có nhân có duyên với ông Cấp Cô Độc. Cho nên khi mà ông Cấp Cô Độc bệnh á, thì Đức Phật cũng sai tôn giả cách tôn giả Xá Lợi Phất đến khai thị Cấp Cô Độc. Có nhân duyên như thế. Mà lạ một điều nha, ông phát nguyện thôi. Ông vừa khởi cái niệm để ông cúng thôi nha. Rồi trên đường đi, lúc đó là tôn giả Xá Lợi Phất chứng A-la-hán rồi. Nói, ông Cấp Cô Độc, này Cấp Cô Độc, ông khởi niệm, ông cúng cái tinh xá cho Phật, ông chưa làm thấy không? Nhưng mà ông có kết quả rồi. Tôn giả Phật dán lên, dùng cái thần thông mà dán. Thì hiện ra 6 cõi trời lục dục giới. Nhớ nha, 6 cõi trời hiện cùng lúc. Là cái nhân ông vừa khởi niệm là cái quả thành cho nó rồi. Thì như vậy là 6 cõi trời nào, ông muốn vào cõi trời nào? Thì ông Cấp Cô Độc hỏi tôn giả Xá Lợi Phất á, thì trong 6 cảnh trời này, cảnh trời nào có Phật Pháp? Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói như thế này: trong 6 cõi trời lục dục giới á, Đao Lợi Thiên, rồi kế nó gì, Đâu Sức Đà Thiên á, thì Đâu Sức Đà Thiên thì mới có Phật Pháp. Ông gật đầu, ông hứa là sau này ông mất á, ông tái sanh lên cõi đó, thì 5 cõi kia bất hiện cái cõi đó. Quý vị thấy không? Thì như vậy qua cái phần này nè. Rồi ông về, quý vị về, ông biết là ông tìm đất. Giống như bây giờ mình tìm đất để mình xây thiền viện. Tìm mà không có chỗ nào dự ý hết, là cuối cùng thấy một miếng đất, nó có suối này nha. Nó có suối, có hồ, đủ hết. Quý vị qua đó sẽ thấy nha. Tôi đủ nhân viên, tôi đi qua đó 12 lần rồi. Hiện bây giờ nó vẫn còn giếng nước của thời Đức Phật. uống rất là ngọt. Tụi tôi qua đó lúc nào cũng uống nước đó. Đủ nhân viên quý vị mà có điều kiện qua đó. Thì cuối cùng sao? Ông chấm cái chỗ này mà Tôn giả Xá Lợi Phất cũng chấm cái chỗ này. Bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là Phật nói là cất tinh xá là không gần chợ mà cũng không có xa chợ. Xa quá thì đi khất thực khó khăn, gần quá thì ồn ào tu không được. Nên là Tôn giả Xá Lợi Phất rất thích, ông rất thích. Nhưng mà tìm hiểu miếng đất này là của ai? Thái tử Kỳ Đà đến hỏi mua. Ông Kỳ Đà sao ông cười, ông nói tôi là thái tử rồi đâu có thiếu tiền đâu mà bán. Mà thấy ông cấp cô độc năn nỉ quá thì ông thái tử Kỳ Đà nói á, nếu bây giờ ông lót vàng tôi bán. À, ông lót vàng tôi bán. Thì lúc này ông nghe nói lót vàng bán là ông ngồi ông suy nghĩ liền. À, ông suy nghĩ. Thì ông thái tử Kỳ Đà nói á, tôi nói giỡn chơi thôi. Ông suy nghĩ làm gì mất công? Ông nói không, tôi suy nghĩ là cái kho nào để mà tôi lót vàng. Thì ông thái tử Kỳ Đà nói tôi nói giỡn cho vui chứ làm gì mà bán. Thì lúc đó quý vị biết ai không? À, có một vị thầy thuốc rất là giỏi, à, tức là anh em mình dùng cái từ là cùng cha khác mẹ, à, nói như thế này. Thái tử là con của một vị vua rất là hùng mạnh, một lời nói ra thì không có rút lại, nói ra không được, mình là người lớn mà. Thì cuối cùng mới hứa bán. Quý vị biết ông rề, ông rải khắp hết luôn, rải bích cái khu vườn luôn. Quý vị thấy ví dụ như cái khu vườn mình qua mình thấy nó lớn khủng khiếp luôn mà bích hết luôn. Rồi ông suy nghĩ. Thì thái tử Kỳ Đà nói thôi bây giờ ông hối hận thôi, ông lấy vàng đi thôi, tôi không bán đâu. Ông nói không, tôi suy nghĩ là lót vàng ở trên cây, lót bằng cách gì? Ví dụ cái cây mình trồng lót lên sao, lót bằng cách gì? Ông Kỳ Đà giật mình liền, ông thấy là ủa sao mà lạ quá, ông này ông coi vàng giống như rác vậy. À, khi mà ông tìm hiểu ra rằng là cúng dường cho cái tăng đoàn của Đức Phật, ông thôi bây giờ ông làm công đức như thế thôi, tôi hiến cúng cây. Trên có cái tích là gì? Vườn của ông Cấp Cô Độc mà rừng cây của thái tử Kỳ Đà. Mà đặc biệt á, đặc biệt nhất là cái chỗ mà Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên Đức Thế Tôn nhập 25 mùa hạ. Tại đây Thế Tôn thiết rất nhiều bộ kinh quan trọng, trong đó kinh Kim Cang, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và đặc biệt nhất là chỗ Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên này, Đức Phật độ cho Ương Hoặc Ma La. À, rồi gì nữa, cũng chỗ này Chiến Già Độn Bụng Bầu phỉ báng Đức Phật. Cũng chỗ này Ngoại Đạo đến tranh Phật, Thế Tôn dùng thần thông hàng phục. Cũng chỗ này. Thì bây giờ quý vị mà qua bên đó sẽ thấy nè, bây giờ vẫn còn 9 chỗ nó hiện thực. Một, khi mà quý vị qua đó thì quý vị đến cái chỗ là nền gạch hương thấp của Đức Phật vẫn còn, phải thấy không? Do tổ thứ tư là tổ U Ma Cúc Đa đích thân, ngài có thần thông mà dẫn vua A Dục đến từng chỗ để mà khai quật lên, rồi dựng cái trụ đá gọi là A Dục Vương. Kosaka vẫn còn. À, nền gạch hương thấp của Đức Phật, quý vị mà đến đó rồi quý vị đến thắp hương lễ bái. Thì trước khi mà vào trong cái vườn đó thì quý vị phải đi qua gì? Cây Bồ Đề của Tôn giả A Nan trồng từ cái cây mẹ qua trồng. Bởi vì Tôn giả A Nan nói là khi Phật đi phương xa mà giáo hóa, đệ tử nhớ Phật quá phải làm cách gì? Phật nói thôi bây giờ ông đem cây Bồ Đề qua đây trồng. Bây giờ vẫn còn luôn. À, thứ ba là gì? Thất Tôn giả Xá Lợi Phất, Thất Tôn giả A Nan, Thất Tôn giả La Hầu La, Thất Tôn giả Simali vẫn còn bên đó luôn. Vẫn còn những cái nền. Quý vị đến là những vị mà hướng dẫn viên người ta giới thiệu từng chỗ cho quý vị. Đó. Mà đặc biệt nhất quý vị mà qua đó sẽ thấy một cái nhà bây giờ vẫn còn luôn nha. Gọi là Sám Pháp Đường. tỳ kheo nào có một cái lỗi gì đó vào trong cái sám pháp đường sám hối 7 ngày 7 đêm, đó gọi là sám pháp đường. Thứ 8, vẫn còn giếng nước cho tăng đoàn ngày xưa, bây giờ vẫn còn nước vẫn trong, uống vẫn ngọt, trải qua 25 thế kỷ. Đó. Thứ 9 là vẫn còn có một cái ao cạn, ở đây nói rằng nơi đây chiến già vu khống Đức Phật bị đất đã nứt ra nó rút vào xuống địa ngục, vẫn còn đó luôn. Đó. Mà đặc biệt nhất là khi mà xây dựng mà tinh xá kỳ viên này á, thì tôn giả Xá Lợi Phất thấy một bầy kiến, nói với ông Cấp Cô Độc: này ông Cấp Cô Độc, bầy kiến này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi nay vẫn còn, tức là chết đi sanh lên chết. Quý vị thấy một vị Phật mà sanh ra đời là mấy tỷ năm mà con kiến chưa được sanh làm người đó, quý vị thấy sợ không? Được sanh làm người rồi đừng có cho mất, mất rồi đó, quý vị, con bầy kiến nè, bầy kiến mà từ Đức Phật Tỳ Bà Thi đến khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời luôn nó vẫn còn là kiến, khủng khiếp gì đó. Vậy bây giờ quý vị ráng học một đoạn đi đó. Thứ hai là nêu bày thính chúng hội cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đều câu hỏi: các vị này đều là hàng đã chứng quả vô lậu đại a la hán. Chữ đại này nó có ba nghĩa: một là số nhiều, lúc đó là chúng tỳ kheo rất là nhiều; một là danh trọng, người ta rất là kính trọng các vị a la hán này; thứ ba này là cái công đức của ngài, của các ngài rất là thù thắng, mình gọi là đức thắng. Đó. Tỳ kheo Trung Hoa dịch có ba nghĩa: một là khất sĩ, hai là bố ma, ba tức là phá ác. Quý vị thấy nè, cái từ khất sĩ là gì? Sĩ tức là đạo, khất là sinh. Một vị tỳ kheo này ôm bình bát đi khất thực, là trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì nguyện phổ độ chúng sanh, đó gọi là khất sĩ. Tại sao là bố ma quý vị biết không? Trong kinh Đại Tập kể nè, sao gọi là bố ma? Khi được đúng pháp thọ giới tỳ kheo thì mình đắc giới rồi mình thành tựu gọi là tánh tỳ kheo. Bây giờ quý vị mà thọ tỳ kheo ni á, nhớ không? Thì khi đó mình thọ giới xong rồi mình phải nhận gọi là tám điều kỉnh pháp. Quý vị nhớ nha, khi mình thọ nhận tám điều kỉnh pháp thì xong rồi đó thì mới đắc gọi là vô tác giới thể, thì mới thành tựu là tánh tỳ kheo ni. Nhớ nha. Mà bây giờ mình nói tôi không có nhận pháp đó thì cái tánh tỳ kheo ni mình có. Quý vị hiểu điểm đó không? Thì như vậy ở đây gọi là khi mà một người mà thọ giới tỳ kheo mà đắc giới thể, gọi là vô tác giới thể rồi đó, thì mới được gọi là tánh tỳ kheo. Cái đoạn sau mình học biết nha, đắc giới thể là gì? Hạn như cái phần sát sanh đi. Khi mà quý vị mà đắc giới thể á, mình sân quá, mình định đánh người đó. Nhưng mà nhờ đắc vô tác giới thể á, chặn mình lại cho mình đánh người đó. Nhớ không? Khi mình muốn phạm vào cái giới đó, mình đắc được cái giới thể giữ mình lại không cho mình phạm giới đó. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, rượu vân vân. Cho nên mình thọ giới tỳ kheo đó là cái thân nè phải thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý mình chánh niệm chuyên nhất. Nhớ nha, mình không khởi niệm các giới sư. Ở đây là tam sư thất chứng, các ngài là cái gì kệ các ngài, mình biết. Tâm mình chuyên nhất hướng đến giống như Phật, Phật truyền giới lại cho mình, gọi là đắc giới thể. Giấy niệm vọng động là giới thể nó bể. Cho nên tại sao mà tôi thích dạy Kinh Lăng Nghiêm, nó có phần giới lực đó. Thì đang gì nè, khi mình đắc vào cái giới thể thanh tịnh rồi đó, gọi là tánh tỳ kheo á, thì bây giờ địa hành la sát sướng lên, lành thay, khiến cho chư thiên được tăng thêm và A-tu-la giảm bớt. Nhớ nha, Hạn như bây giờ cái phần này bây giờ ráng học chút, thì tại sao mà người ta phá đạo Phật? Có lý. Đoạn này nè. Bởi vì á, khi một người mà xuất gia thì cõi chư thiên hay là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật á, thì đâm lên, mà cõi Atula và Ma Ba Tửng giảm sút, hiểu không? Khi đó không hành giả xô nghe cũng sướng to lên, thiện truyền dần tới cõi trời Đao Lợi, lên các cõi trời trên nữa, cho đến cung Ma Vương, tức là Tha Hóa Tự Tại á, thì Ma Vương nghe rồi sanh tâm lo sợ, vậy là tổn mất quyến thuộc của ta rồi, mới tìm cách xuống phá. Nên có người hỏi là ồ, tại sao những cái đạo khác phá mà đạo Phật hay phá lại cái chỗ này nè? Dễ đơn giản lắm. Chẳng hạn như nè, chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi đến, tôi còn nhớ đến cái vùng đó, mở cái giỏ đường. Thì khi mà đến mở giỏ đường, vừa sáng nay là đến xin chính quyền để mở giỏ đường, rồi tối nay để mà chiêu sinh á, họ vô họ thử gần 10 người, đánh người này xong đánh người khác, đánh người khác. Nếu mình thắng mình tồn tại, mình ở cái vùng đó tiếp tục, mà mình thua là mình rút. Mình đánh vùng ta mình đánh thua rồi, vì hiểu không? Thì mình đến cái vùng nào đó, mình khai sơn lập tông chỉ á, là thứ nhất là mình phải có phước, có lực, có tệ, mình thành tựu còn không có. Trên ngày hư quân á, có 10 vị mà đến xin ngày đến cái vùng đó để mà mở đạo tràng, lập tự viện. Ngài nói chỗ đó đừng có đến được đâu, không có được là không có được, tôi nói không được. Thì 10 vị đó đến mở đạo tràng, lập tự viện, đúng tháng về lại. Thì sư quan nói, tôi đã nói rồi mấy ông, chỗ đó không được, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này nè, là sao? Khi đó không hành giả xô nghe sướng lên, thiện thiện tức là hoan hỷ vui. Bởi vì một người xuất gia là cung ma chấn động, họ lo sợ, cho nên họ tìm cách. Họ tìm cách là làm gì? Không cho mình tu đúng con đường chánh pháp. Đó. Thì bây giờ muốn cho các thầy tỳ kheo không còn tu tập được nữa, họ làm gì? Có hai pháp họ đem đi vô. Quý vị biết hai pháp gì không? Danh và lợi dưỡng, nhiêu đó thôi. Ma Ba Tần cười nó làm sao? Không. Các đệ tử của ma lên trình Ma Ba Tần cười nó không sao đâu. Mấy ông này Phật thì đúng là Phật, tôi thua thiệt, tôi thua. Còn mấy ông này tôi không thua. Hỏi là mấy đệ tử hỏi là đại ca sao mà không thua? Dễ lắm, mấy ông này hai cái là danh và lợi dưỡng, ghi không? Đó, đưa luôn. Danh vị và lợi dưỡng là đánh gục. Như vậy bây giờ mình muốn mà không bị ma nó dẫn mình đi á, là cái gì? Giống như là ngài Đạo Giai Phù Dung, kiến lợi kiến danh như bụi trong con mắt, vượt còn tho là chết, vì nhớ nha. À, gọi là gì? Ngài nói gì? Thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong chồng con mắt, vượt được còn thôi bị rớt đó, thấy không? À, thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần tiếp tục nữa. À, kinh này rất là hay nha. Thì bây giờ quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện độ. Một mà vô lượng thời nghiền học Phật. Thời nguyện thành